tất cả sáu căn đều là một bề phóng ra ngoài. Nhưng mà ở đây nó phản quang, không có nghĩa là mình phải bắt nó ngó trở vào trong. Nếu mà lại các bác sĩ dạy sửa trị cái mắt đó, nói ông bà gắn dùm cái tròng mắt tôi ngó vô để thành phản quang có được không? Thành ra không có cái con mắt ngó vô. Nhưng mà như khi nãy tôi nói cái câu trên, tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Tri kiến mà lập tri tức là thấy cái bông này rồi cho phân tích nó đẹp nó xấu là tri kiến lập tri, đó là gốc vô minh. Mình tri kiến vô kiến tư tức niết bàn, thấy cái hoa, biết cái hoa mà không có phân biệt đẹp xấu hơn thua, nó như vậy là như vậy, không thêm cái gì hết. Bởi vì nếu tôi thấy cái hoa này phân tích nó là đẹp thì tôi thích, còn nếu tôi phân tích nó là xấu tôi không ưa. Có ưa có thích là do các phân biệt của mình. Giờ thấy cái hoa là cái hoa thôi, không có phân tích đẹp xấu. Mà không phân tích đẹp xấu thì cái hoa nó không dính gì với mình hết. Đó là phản quang. Chứ còn đừng có nói phản quang là nó trượt trở ngược của trong, không phải. Nghe nó phản quang là ngồi cứ lắng nghe, nghe tim nó đập rồi kìa, đó là bệnh, phải không? Mắt thì nhắm lại, nhắm nghiền lại, sợ mở là phóng ra ngoài, nhắm riết là mù. Cho nên chúng ta không có cái hiểu lầm như vậy. Mà phản quang đây nghĩa là thấy biết tất cả, nhưng đừng dính mắt với cái chỗ tất cả, mà phải nhận chân chúng ta đang thấy, đang biết. Bởi vậy mỗi lần thỉnh nguyện, quý vị có đọc cái câu của ngài Pháp Loa nói về tối thượng thừa, giới tối thượng thừa đó không? Nhớ câu đó nhắc lại giùm tôi coi, là nhớ kể lại coi.
Giới thượng thừa, tịnh giới là trong 12 giờ ngoài dứt các duyên, trong tâm không giấy động. Tâm không giấy động nên cảnh đến vẫn an nhàn. Mắt không vì sở duyên thức ra, thức không vì sở duyên cảnh vào. Ra vào không giao thiệp gọi là ngăn dừng. Tuy gọi ngăn dừng mà chẳng phải ngăn dừng. Nên biết tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thế. Đây gọi là giới đại thừa, cũng gọi là giới vô thượng, cũng gọi là giới vô đẳng đẳng. Tịnh giới này dù tiểu tăng cho đến đại tăng cũng đều phải gìn giữ.
Như vậy thì ngài Pháp Loa ngài nói tóm gọn gọi là giới tối thượng thừa. Nên là trong 12 giờ mình phải làm sao? Dứt các duyên, dứt các duyên là sao? Là nhắm mắt bịt tai lại, phải không? Không phải dứt các duyên nghĩa là căn trần tiếp xúc mà mình không dính, không mắc với các căn trần. Mà cái câu này đó, quý vị nhớ tổ Huệ Cả đã trình lên tổ Đạt Ma, con dứt hết các duyên, thấy không? Thì tổ Đạt Ma liền sao? Coi chừng rơi vào không. Đấy, dứt các duyên coi chừng rơi vào không. Thì tổ Huệ Cả nói con rõ ràng thường biết làm sao không được. Thì liền được ấn chứng chư Phật như vậy, ta như vậy, ngươi cũng như vậy. Đó là ấn chứng. Như vậy thì chúng ta thấy rất là giản đơn, nghĩa là giết hết các duyên không có nghĩa là bịt mắt bịt tai. Giết hết các duyên là thấy các duyên mà không dính. Không dính đó là giết. Cho nên trong 12 giờ đối với các cái duyên mà không để ở ngoài vào, không để trong ra, phải không? Không cho ngoài vào mà không cho trong ra, đó là dứt các duyên. Mấy cái chữ dùng hơi khó, nghĩa là cảnh không có chen vào hay là thức không có chạy ra. Đó. Nhưng mà thức không chạy ra, cảnh không chen vào để thấy sáu căn tuy tiếp xúc mà không có dính, không có mắc một tí gì ở ngoài, mà không dính mắt, đó là giữ giới tối thượng thừa. đại tăng tiểu tăng thì cũng phải tu gì hết. Còn mình nghĩ nếu mà thấy cái cảnh mình không biết nó đẹp nó xấu rồi thì buồn, phải không? Cái cảnh là nhìn kỹ coi nó đẹp nó nét nào, nó xấu ở điểm nào, thấy như vậy cơ bộ phân tích hay. Cho nên là rốt cuộc là mình dính với cảnh hoài, cái gì tới cũng mắc lo phân tích, phân tích riết rồi tâm mình nó rối loạn, nó điên đảo. Cái này thấy tất cả mà không cho ngoài chen vào, không cho trong thức nó ra, cảnh không vào, thức không ra, đó là dứt hết các duyên. Mà dứt hết các duyên đó là cái giới tối thượng thừa. Tại sao? Vì tất cả giới, ví dụ như Phật dạy mình là giữ giới, thấy sắc không nhiễm. Thấy sắc không nhiễm mà nếu giấy niệm chạy ra thì có nhiễm không? Đó. Bây giờ thấy sắc mà thích không chạy ra phân biệt, sắc là sắc, mà cái sắc đó nó cũng không chen vào trong trong tâm niệm mình được nữa. Thì như vậy, mà quý vị để ý, khi nào thấy một cái gì mà mình chú tâm mình phân biệt nó thì cái đó mình nhớ, phải không? Thấy cái gì dù có lạ, có đẹp gì đi nữa, mà thấy để là thấy thôi, không có giấy cái niệm phân biệt khen chê thì qua rồi mất, qua rồi mất. Như vậy mới thấy rằng không có bị các duyên trói buộc, mà mình dứt hết các duyên là nhờ mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý phân biệt, mà không có dính kẹt một cái gì của sáu trần. Thế là chúng ta đang giữ giới tối thượng thừa, thế là chúng ta đang phản quang là chính mình, chứ không gì lạ hết. Chứ phải phản quang là nó sâu vô, chứ nhiều khi tôi sợ lầm, nói phản quang là quý vị ngồi cứ ngó vô ngực vô tim mình hoài, cái đó là mệt lắm, rồi tim nó sẽ đập, rồi nó con ngồi thiệt khổ quá, tim nó đập, ngồi không yên. Cái phản quang là một cái rất bình dị, rất đơn giản, ngồi nhìn cách nhẹ nhàng, niệm giấy không theo đủ rồi, đó là phản quang. Nếu không có ngó, không có nhìn vào làm sao niệm giấy mình biết, phải không? Niệm giấy mình biết đó là phản quang, chứ không gì lạ hết. Mà mát tai thì không chạy theo cảnh rồi, bởi vì khi ngồi, còn nếu có cảnh trước mắt, tiếng bên cạnh, mình cũng vẫn thản nhiên, không vì cảnh, không vì tiếng mà làm cái tâm mình nó rối loạn, thì đó là mình đang sống phản quang. Mình đang sống với câu tri kiến mà vô kiến, thấy không? Tri kiến mà vô kiến, đó là niết bàn. Thành ra bồ đề niết bàn hay là cội gốc sanh tử chỉ là ở tại mình, mà cũng quyền của mình luôn nữa, phải không? Quý vị có quyền đến niết bàn không? Như vậy thì cái mà nói rằng lôi kéo chúng ta đi trong sanh tử là cái gì? Cái gì lôi kéo chúng ta đi trong sanh tử? Đa số người nói là nghiệp, phải không? Nghiệp để kéo mình đi trong sanh tử. Nghiệp ai tạo? Cái gì tạo? Thì cũng gốc là từ mình. Như vậy mình có quyền chọn hoặc là đi trong sanh tử, hoặc là trở về niết bàn. Mình có quyền chọn. Thầy chọn cho trò cũng không được, Phật chọn cho mình cũng không được. Như vậy thì mỗi người chọn quyền, chọn lấy con đường sinh tử, chọn lấy con đường niết bàn. Không ai thế cho mình điều đó hết. Như vậy thì trên đường tu, quý vị thấy quý vị rất là đầy đủ cái khả năng để làm Phật, phải không? Vì quyền của mình chọn thì mình có quyền làm Phật, tại mình chứ đâu có phải ai bắt buộc. Chứ chi ông Phật nói phải làm như vậy nè, nghe ta dạy vậy, làm vậy mới được làm Phật, thì mình nói đó Phật bắt buộc mình. Cái này tự mình chọn lấy. Ngay vì sao càng Nghĩa mình chạy theo y thì y dẫn mình đi luân hồi, còn mình không chạy theo y thì mình trở về giải thoát. Nói một chuyện rất là gần, thí dụ chúng ta đang đói bụng, ở cách chừng 5-7 thước có một cái người bán những cái thứ đồ ăn hấp dẫn, mùi thơm, chiên xào. Mà nếu lúc đó chúng ta để cái lỗ mũi và con mắt hướng về cái chỗ người ta bán đó, thì trong bụng dễ chịu hay khó chịu? Chà, nó đói như cào, phải không? Còn người ta bán đó biết có mùi như vậy, biết có người bán vậy mà mình không quan tâm tới tí nào, thì trong bụng mình nó cũng nhẹ hơn. Rõ ràng như vậy. Cho nên mắt, tai của mình mà chạy theo cảnh thì cảnh nó lôi mình, còn mắt tai không chạy theo cảnh thì mình tự do. Như vậy tự do là cái gốc giải thoát sinh tử. Đơn giản, không có cái gì là lạ hết. Nhưng mà mình có cái thạch, cái thạch thấy cái gì lạ cái muốn nhìn, thấy không? Nghe cái mùi gì lạ cái muốn ngửi. Cho nên rồi mình cứ bị nó lôi, cái dẫn hoài. Bây giờ phải làm chủ tất cả những cái đó. Chứ để trên đường tu nói cho chí lý thì nó không phải là cái chuyện xa xôi muôn dặm, mà chính là cái chuyện rất gần. Chỉ một điều là mình làm chủ được mình, không để sáu căn đuổi bắt theo sáu trần, mà ngược lại mình vẫn giữ nó trong một cái yên tĩnh thanh tịnh, thì đó là niết bàn. Chúng tôi xin trích dẫn trong kinh Pháp Hoa phần chỉ về ông chủ. Kinh Pháp Hoa được gọi đầy đủ là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nghĩa là kinh Diệu Pháp dụ như hoa sen. Diệu Pháp là gì? Trong kinh nói chư Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên, khai thị chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật. Tất cả chư Phật chứ không phải riêng gì Đức Phật Thích Ca ra đời, đều vì một việc lớn là khai mở và chỉ bài cho chúng ta nhận ra và nhập với chi kiến Phật của chính mình. Chi kiến Phật đó chính là Diệu Pháp. Trong kinh Pháp Hoa, phẩm nổi nhất về chỉ ông chủ là phẩm Hiện Bảo Tháp, là cái phẩm thị Phật tri kiến. Trong hội Pháp Hoa, các Bồ Tát và Thánh chúng đang nghe kinh, bất thành có tháp báo ở dưới đất vọt lên và trụ giữa hư không. Trong tháp ấy vang ra tiếng nói Phật Đa Bảo khen ngợi Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Đa Bảo khi xưa có bổ nguyện, hội nào có giảng kinh Pháp Hoa thì Ngài đến trong hội đó, vân vân. Nếu chúng ta không đạt được lý kinh, nghe đến đây sẽ thấy huyền bí thần thoại. Tại sao dưới đất lại vọt lên một tháp bằng bảy báo? Trong tháp ấy có Phật Đa Bảo đã chết từ vô số kiếp rồi mà hiện nay còn nói và khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy phẩm này chỉ tri kiến Phật ở chỗ nào? Chúng tôi xin gỡ từng điểm một để quý vị thấy tầm quan trọng của kinh Pháp Hoa. Quý vị còn nhớ đoạn nói về vào nhà Như Lai mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai chăng? Nhà Như Lai là lòng từ bi, áo Như Lai là hạnh nhu hòa nhẫn nhục, tòa Như Lai là nhất thiết pháp không, tức là thấy tất cả pháp tánh nó là không. Như thế bảo tháp vọt lên lơ lửng trong hư không, không dính với cái gì hết, đó là tượng trưng cho tất cả pháp không. Do vì không dính với sáu trần cho nên mới thấy cái gốc của chính mình, đó là tri kiến Phật hay là Phật Đa Bảo ngay chính mình. Không phải Phật Đa Bảo ở trong tháp báo kia, Phật Đa Bảo là tượng trưng cho pháp thân, cho tri kiến Phật. Tháp làm bằng bảy báo có nghĩa là kim ngân lưu ly sa kỳ mã não vân vân hay không? Đó chính là thân thất đại cho chúng ta. Trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói chúng ta mang thân thất đại. Thất đại là bảy thứ: đất, nước, gió, lửa, không, kiến và thức. Nơi chúng sanh mê lầm gọi là thất đại. Khi chúng ta ngộ được pháp thân rồi gọi là thất bảo. Cho nên tháp của Phật Đa Bảo bằng thất bảo, tháp của chúng ta bằng thất đại. Vì sao gọi Phật Đa là Đa Bảo, tức là nhiều báo? Như trong các kinh, khi nói đến chỗ chân thật đều dùng các thứ báo để tượng trưng. Như ví dụ Hệ Châu trong kinh Pháp Hoa, có một anh chàng ăn xin nghèo khổ, gặp được người bạn cho anh hạt châu và cột vào chéo áo cho anh. Vì anh mê uống rượu quên mất hạt châu nên phải đi xin ăn lang thang đói khổ. Gặp lại người bạn xưa chỉ cho hạt châu trong chéo áo, anh lấy hạt châu ra xài và trở nên giàu có. Ví dụ thứ hai nói về nhà vua có hạt minh châu trong búi tóc. Nhà vua thưởng hạt châu đó cho vị tướng tài giỏi nhất đi đánh giặc, thắng trận trở về. Hạt minh châu trong búi tóc là ví dụ cho tri kiến Phật, còn vị tướng tài giỏi là ví dụ cho khả năng dẹp được các giặc phiền não. Như vậy hạt châu dường như ở ngoài tặng cho, mà thật ra là chỉ cái mình có sẵn, tức là tri kiến Phật hay là pháp thân của chính mình. Đó. Như vậy thì đoạn này tôi giải thích cho quý vị thấy kỹ một chút, bởi vì đây là tôi trích trong kinh Pháp Hoa để mà nói cho quý vị rõ. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa, khi Đức Phật Thích Ca thuyết pháp tới cái phần chỉ cái tri kiến Phật, thì đó gọi là thị tri kiến Phật đó, thì cái pháp bãi báo nổi lên, có Phật Đa Bảo ở trong đó khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nghĩa là ông khéo, ngài khéo thuyết pháp. Nhưng mà khi các đồ đệ hỏi Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Đa Bảo ở trong tháp đó, bây giờ muốn thấy Đức Phật phải làm sao, thì Phật Thích Ca ngài dạy sao?